kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, một lần nữa xin hoan nghênh các bạn tham dự lớp dự bị hôn nhân. Chúng tôi rất mong nhận được thư và ý kiến của các bạn về lớp này, nên các bạn nhớ viết thư cho chúng tôi nhé. Địa chỉ để liên hệ với chúng tôi là nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Mấy tuần qua chúng tôi nói về ý nghĩa đích thực của hôn nhân. Đây là điều quan trọng vì trước khi bước vào hôn nhân, các bạn cần biết rõ hôn nhân là gì và nó đòi hỏi ở các bạn những gì. Hiểu rõ ý nghĩa và những đòi hỏi trong hôn nhân và cam kết chấp nhận những điều đó, các bạn mới có thể có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Tuần trước, chúng tôi trình bày ý niệm hôn nhân là phục vụ và có đề nghị các bạn tập phục vụ nhau, chiều nhau, giúp nhau. Các bạn đã làm chưa? Nếu chưa, tuần này xin các bạn hãy cố gắng để ý xem người yêu cần bạn giúp điều gì hay là muốn bạn làm điều gì, và hãy làm điều đó một cách tế nhị, yêu thương, vui vẻ. Nếu trong thời gian này các bạn tập chiều nhau, phục vụ nhau, và mai kia khi đã là vợ chồng, các bạn cứ tiếp tục sống với nhau trong tinh thần phục vụ như thế, gia đình của các bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc. Là những người trẻ của thế kỷ 21, các bạn hãy bỏ đi những quan niệm hẹp hòi xưa cũ, như quan niệm trọng nam khinh nữ, chồng chúa vợ tôi, vân vân. Đây là những quan niệm tai hại cho hạnh phúc của gia đình. Các bạn hãy lấy lời Chúa dạy làm tiêu chuẩn cho đời sống và làm mẫu mực cho cách cư xử của các bạn với người chung quanh. Bây giờ chúng tôi xin mời các anh nghe lời Chúa dạy cho các ông chồng. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Chúa cứu thế đối với hội thánh. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25, 28 và 29. Theo lời Chúa dạy, yêu là phục vụ. Người chồng yêu vợ là người hy sinh cho phúc lợi của vợ, như Chúa cứu thế đã hy sinh cho hội thánh của Ngài. Khi các bạn sống theo lời Chúa dạy, các bạn là người trưởng thành và ơn phước của Chúa sẽ chan hòa trên gia đình các bạn. Nhưng nói như thế không có nghĩa là các bà vợ sẽ không phải làm gì cho chồng nữa. Các bà cũng phải vâng theo mạng lệnh Chúa dạy. Đây là lời Chúa truyền cho những người đang làm vợ và sẽ làm vợ. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa cứu thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Chúng tôi vừa trích đọc thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến 24. Một người vợ vâng lời Chúa sẽ vâng phục chồng, và người vâng phục chồng là người phục vụ chồng. Vợ chồng phục vụ nhau có nghĩa là cả hai nghĩ đến phúc lợi của nhau và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho nhau. Phục vụ là bằng chứng của tình yêu, là món quà quý nhất mà bạn có thể tặng cho người bạn đời để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người đó. Người có tinh thần phục vụ là người trưởng thành chứ không phải là ấu trĩ, là người mạnh mẽ chứ không phải là nhu nhược. Người biết phục vụ là người đáng cho chúng ta khâm phục và bắt chước, chứ không phải để cho chúng ta chê cười hay chỉ trích. Khi vợ với chồng yêu thương nhau, phục vụ nhau và sống cho phúc lợi của nhau, sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau và nêu gương tốt cho người chung quanh, và cũng làm vinh danh Chúa nữa. Sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy. Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. Trích thư Roma chương 15 câu 1 câu 2. Đối với Chúa Giê-xu, đức khiêm nhường phục vụ là điều rất quan trọng. Chúa nhắc đi nhắc lại nguyên tắc này nhiều lần trong những lời giảng dạy của Ngài. Chẳng hạn như trong bữa ăn cuối cùng trước khi chịu khổ hình trên cây thánh giá, Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy họ một lần chót về tinh thần khiêm nhường phục vụ. Sau khi rửa chân cho 12 môn đệ, Chúa Giê-xu nói: "Nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi." Theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 14-15. Như vậy, theo lời Kinh Thánh dạy, hôn nhân là món quà đến từ Đức Chúa Trời, và hôn nhân là phục vụ. Bây giờ mời các bạn cùng suy nghĩ đến ý nghĩa thứ ba của hôn nhân. Các bạn thử đoán xem ý nghĩa đó là gì? Ý nghĩa thứ ba là hôn nhân là sự hiệp nhất toàn vẹn. Trong tất cả các mối quan hệ giữa con người với nhau, hôn nhân là mối quan hệ đặc biệt nhất. Vì trong hôn nhân, vợ chồng kết hợp là một và gắn bó với nhau suốt đời. Những quan hệ thân thương khác như quan hệ giữa cha mẹ với con cái hay là giữa anh chị em trong một gia đình, dầu thân thương cũng không chặt chẽ và mật thiết như quan hệ vợ chồng. Anh chị em ruột thịt khi lớn lên, mỗi người sẽ có gia đình riêng, đời sống riêng. Cha mẹ và con cái tuy rất là gần gũi, nhưng theo lời Chúa dạy, khi đến tuổi lập gia đình, con cái phải lìa cha mẹ để kết hợp với vợ hay chồng của mình. Như vậy, chúng ta thấy chỉ có quan hệ vợ chồng đòi hỏi chúng ta phải kết hợp làm một và ràng buộc với nhau suốt cả cuộc đời. Khi nghe điều này, các bạn có cảm nghĩ gì? Có bao giờ các bạn nghĩ đến điều này không? Nếu thực tế là khi bước vào hôn nhân, bạn và người yêu sẽ phải kết hợp với nhau để trở nên một thịt và phải sống với nhau suốt cả cuộc đời, thì bạn có sẵn sàng để bước vào hôn nhân không? Đây là một ý niệm quan trọng của hôn nhân mà bạn cần biết rõ để xem mình có sẵn sàng để bước vào mối quan hệ đó chưa. Hôn nhân là điều thiêng liêng, là quyết định cho cả cuộc đời. Các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mình cứ lấy nhau, nếu sau này không hợp có thể ly dị để lấy người khác. Không, ly dị là điều không có trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời, là điều Chúa không bao giờ chấp nhận. Mời các bạn nghe lời Kinh Thánh dạy về hôn nhân như sau. Vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình. Hai người cùng nên một thịt. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 31. Chúa Giê-xu tuyên bố: "Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp." Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 6. Và sứ đồ Phao-lô cũng dạy: "Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu." Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 39. Đó là lý do tại sao trong lễ cưới của người tin Chúa, cô dâu và chú rể phải hứa chung thủy với nhau trọn đời. và chỉ có cái chết mới kết thúc hôn nhân của hai người mà thôi. Các bạn thân mến, hôn nhân là sự sống của người có gia đình. Lễ cưới và những huy hoàng của ngày cưới sẽ qua đi, nhưng hôn nhân tiếp tục cho đến cuối cuộc đời. Khi lễ cưới chấm dứt là hôn nhân bắt đầu. Cô dâu và chú rể bắt đầu bước vào một mối quan hệ mật thiết trọn đời. Vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng chỉ là một. Sống dưới một mái nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu, chia sẻ cùng một đời sống, mang cùng một tên, cùng đứng chung một địa vị trong xã hội, và cùng chia sẻ với nhau tất cả những niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại, nỗi khổ, cũng như những vui sướng trong đời sống. Theo lời Kinh Thánh dạy, hôn nhân là mối quan hệ đẹp đẽ, cao quý và quan trọng nhất của con người. Hôn nhân là quan hệ duy nhất đòi hỏi sự kết hợp tuyệt đối, gắn bó suốt đời. Và đây là điều duy nhất được ví sánh với mối quan hệ thiêng liêng giữa Chúa Cứu Thế và Hội Thánh của Ngài. Các bạn thân mến, kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin đề nghị trong tuần đến đây, bạn và người yêu cùng suy nghĩ xem nếu hôn nhân đòi hỏi sự hợp nhất tuyệt đối và ràng buộc suốt cả cuộc đời, bạn và người yêu có thể chấp nhận điều đó hay không? Đây là câu hỏi nghiêm trọng mà bạn và người yêu cần suy nghĩ trước khi quyết định chọn ngày cưới. Đề nghị thứ hai là xin bạn và người yêu bàn với nhau xem sự hiệp nhất trong hôn nhân gồm những lĩnh vực nào hay gồm những điều gì. Chúng tôi ước mong các bạn sẽ dành thời giờ nói chuyện với nhau về vấn đề này để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin các bạn viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân mến chào, tạm biệt các bạn.